Sẽ Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn, thầy Thái Lệ Húc giảng ngày 4 tháng 11 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa Malaysia. Tập 25B. Học trò như vậy quý vị phải rất là kiên nhẫn, phải tiếp tục dùng phương cách khiến cho em xúc động để nhắc nhở em. Lúc này quý vị phải dẫn em tới bệnh viện, nhìn những người bệnh nặng. Em có thể sẽ có tính cảnh giác. Cho nên, không thể túng dục. Nhu cầu sinh hoạt thích đáng, phải biết tiết chế. Điều không đúng phải mau chóng đoạn trừ. Sở thích, thói quen, dục vọng không tốt không chỉ khiến cho cha mẹ lúc nào cũng thấp thỏm bất an. Bài bạc, rượu chè, những thứ đó đều rất không tốt. Khi đó nhắc tới chí bất khả mãn, không được đắc chí tự mãn, dương dương tự đắc. Phải đắc ý, nhưng không quên mình. Tổ chức tâm lý các em nhỏ. Trước tiên, các em tự biết mình. Làm việc gì cũng tự lượng sức mình. Không đánh sưng mặt giả mình mập. Kế đó, khiêm tốn biết đủ. Nhường công cho đại chúng. Cảm ơn người khác. Đây đều là ân đức của ai ai đó, công lao của ai đó, không phải mình. Sự đắc ý, ngạo mạn của em sẽ không tăng trưởng. Đều là công phu trong tâm. Vật bài trí trong gia đình của người xưa chúng ta, rất nhiều thứ đều có ý nghĩa giáo dục. Ví dụ, kiến trúc cổ đại thông thường, nhà ở. Quý vị vào cửa, hai bên phòng khách sẽ đặt cái bình và tấm gương. Rất thú vị. Bước vô cửa nhà phải bình tĩnh. Đừng có đem những chuyện không vui vẻ về nhà. Rất nhiều người làm cha làm mẹ không hiểu đạo lý này. Về tới nhà nổi nóng bừa bãi. Sau cùng con cái thường rất sợ hãi. Trong tâm không ổn định. Mỗi lần nhìn thấy cha mẹ bước vào nhà, trước tiên xem từ bữa nay trời nắng hay là mưa gió sấm sét đây. Đều phải nhìn nét mặt của chúng ta. Đứa nhỏ như vậy lớn lên tâm sẽ không lành mạnh. Người nữ thế hệ trước của chúng ta thực sự có đức. Tôi tiếp xúc rất nhiều mẹ của các bạn học, kể cả mẹ của chính tôi. Tôi chưa thấy mẹ tôi nổi nóng bao giờ. Và cũng chưa thấy mẹ của tôi mắng ai một lần nào. Quý vị thường ở trong từ trường tu dưỡng như vậy của người mẹ, tâm của quý vị sẽ dần dần bình tĩnh lại. Sẽ không nóng nảy. Nếu như người mẹ rất nóng nảy, nói năng như là lôi công. Quý vị nói đứa nhỏ này có bình tĩnh được không? Cho nên người xưa có thể thông qua những vật trưng bày này nhắc nhở mỗi một người. Có gia đình ở trong nhà có vật trưng bày thường gặp nhất là như ý. Mọi người nhìn thấy như ý chưa? Quý vị chưa nhìn thấy à? Không phải chứ. Quay đầu như ý. Ở lầu một của chúng ta không có như ý sao? Nhớ ra rồi chứ. Nhớ ra rồi à? Tốt, tôi lấy một cái quý vị khá là quen thuộc. Trong miếu của chúng ta thường có ba ông cụ phước lộc thọ, đúng chưa? Có một ông trên tay cầm một đồ vật, sau đó cong đầu lại, làm bằng ngọc. Ngọc như ý. Nó cong lại vậy là ý gì? Biết dừng lại đúng lúc, đắc ý rồi phải sớm quay đầu. Đắc ý không nên tiến tới, quay đầu thì sẽ như ý. Cái quay đầu này là gì? Phản tỉnh. Quay đầu là bình tâm. Quay đầu là tự mình biết mình. Họ sẽ không ngạo mạn, túng dục, tự mãn, quá vui, sẽ không phạm những vấn đề này. Chúng tôi nhớ lại rất nhiều thành ngữ. Trăng tròn rồi khuyết. Thế giới tự nhiên cũng đang giáo dục chúng ta. Không chỉ đồ trưng bày trong nhà giáo dục, thế giới tự nhiên cũng đang nhắc nhở chúng ta. Mặt trăng tròn rồi thì không khiêm nhường. Phú quý của quý vị đầy tràn rồi. Hiến ngạo mạn thì sẽ dần tổn hao. Nước đầy sẽ tràn. Nước đầy rồi sẽ chảy ra ngoài. Tục ngữ lại nói, giàu không quá ba đời. Bây giờ câu này phải sửa lại là, bây giờ giàu không quá mấy đời? Một đời. Tôi nói cho mọi người nghe, bây giờ giàu không quá 10 năm. Mọi người hãy quan sát kỹ đi. Tại sao bây giờ thời gian giàu có càng ngày càng ngắn đi? Do gốc rễ đức hạnh của con người ngày càng không vững. Chu Công là thánh nhân. Khổng Tử có lấy Chu Công ra để so sánh, khiến người phòng sự ngạo mạn. So sánh này đã đạt tới cực điểm rồi, do Chu Công là người Khổng Tử khâm phục nhất. Khổng Tử nói, nếu có tài năng như Chu Công, nếu một người có tài năng, khả năng làm việc như Chu Công, nhưng mà họ keo kiệt và kiêu ngạo, không muốn chia sẻ cho người khác. Mọi người phải hiểu, tài phú của con người càng chia sẻ, càng giúp đỡ người khác, tài bố thí được tài phú. Keo kiệt không có được tài phú. Tại sao? Tiền tài, có nước thì có tiền. Tiền phải lưu thông. Nó là vật lưu động, giống như nước vậy. Tiền nếu không lưu thông, tích tài hại đạo. Tích tài tổn hại nhân đức của mình. Do người xung quanh rất đáng thương, quý vị vẫn không giúp đỡ họ. Lương tâm của quý vị đã ngày càng đọa lạc rồi. Cho nên, tiền phải bố thí. Càng bố thí, quý vị trồng nhân phú quý càng nhiều. Rất nhiều gia đình mấy đời đều phú quý là do nhà của họ có gia đạo thích bố thí làm lành. Bữa nay, quý vị hiểu rất nhiều đạo lý, có rất nhiều kinh nghiệm. Quý vị không nói cho người khác sẽ trở nên ngày càng không có trí huệ, ngu si. Nhưng nếu quý vị có rất nhiều đạo lý, kinh nghiệm, hay thường nói cho người khác, pháp bố thí được thông minh trí huệ. Cho nên họ kiêu ngạo, hãy kiêu ngạo, học vấn, tài năng đều gặp nút thắt, họ không lên được. Vừa kiêu ngạo, vừa keo kiệt. Những thứ khác không cần xem nữa. Nếu như họ kiêu ngạo, keo kiệt, thì người này ta không thể có thành tựu gì rồi. Không cần phải xem nữa. Có thể thấy cái ngạo này quá lợi hại. Người ngạo mạn đi tới đâu chắc chắn gây bất hòa. Thậm chí do sự ngạo mạn của họ áp đảo người khác, đã kích người khác. Đi tới đâu thì loạn tới đó. Do thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa, người ngạo mạn chắc chắn sẽ phá vỡ tan tành nhân hòa. Cho nên mọi người phải biết dùng người. Tính cách tốt đẹp còn hơn cả tài hoa trác diệt. Một người tính cách rất tốt, luôn đi khẳng định, tán thưởng người khác. Mọi người sống chung với họ, phối hợp lại hết sức hòa thuận. Một người không dung chứa được người khác, coi thường người khác, họ có tài hoa cao tới đâu, cũng sẽ khiến cho gà chó bất an. Nhưng người bây giờ chỉ nhìn cái trước mắt. Những năng lực kinh nghiệm này của họ là quan trọng nhất trong công ty. Kết quả dùng được 3 tháng, rắc rối rồi. Mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó. Làm rối tung rối mù lên. Không được nhìn cái trước mắt, phải nhìn cho xa. Nhất là quý vị dùng cán bộ, sức ảnh hưởng đều rất lớn. Bách sự chi thành. Tuân Tử nói, một sự việc có thể thành tựu, tất tại kính chi, kỳ bại giả, tất tại mạng chi. Sự việc có thể thành tựu, chắc chắn là do họ đi làm việc đó, đi đối đãi người khác rất cung kính. Nhưng sau cùng là họ, tại sao sau đó lại thất bại? Do họ dần dần không cách nào giữ gìn tâm cung kính, dần dần trở nên ngạo mạn, thất bại liền hiện ra. Cho nên người thực sự biết làm người có thể từ ánh mắt của họ mà nhìn thấy được những điềm báo cát khung của họ. Điều này ở trong lịch sử đã có rất nhiều ví dụ rồi. Chúng ta không cần phải đợi người khác xem. Chúng ta tự mình xem. Mỗi ngày soi gương, có thấy mặt mũi từ hòa không? Có thấy sự khoan dung độ lượng không? Đây là lời nhắc nhở rất quan trọng của Khổng Tử hồi đối với người hậu thế không được kiêu ngạo. Trong Tư Trị Thông Giám có một đoạn tôi có ấn tượng khá sâu. Họ nói rằng kỳ đức vũ thịnh, đức hạnh của họ càng cao, kỳ tâm vũ hạ, tâm của họ lại càng khiêm hạ. Kỳ nghiệp vũ quản, sự nghiệp của họ ngày càng lớn, kỳ ý vũ khiêm, thái độ của họ càng khiêm tốn. Kỳ thời tuy vô ngu, trước mắt họ thấy đều rất bình an, không có gì để lo lắng. Nhưng bản thân họ thấy ra sao? Kỳ tự thị thường nhược thiên nộ nhân oán. Một quân vương, một người ở địa vị cao, họ rất dễ đắc ý quên mình. Nhưng họ làm sao nhắc nhở chính mình? Ví dụ nói hoàng đế, họ là thiên tử. Họ là thủ lĩnh của cả nước. Không ai cao hơn họ nữa. Không ai cao hơn họ thì có dễ ngạo mạn không? Dễ lắm chứ, ta nói phải nghe. Nhưng quý vị xem, họ rất có tính cảnh giác. Ta là thiên tử, ai quản ta? Ông trời quản ta. Đối với ông trời, họ cũng là thần tử mà. Họ là con trai của ông trời. Họ phải thay trời tới chăm sóc con dân. Thay trời hành hóa. Chỉ cần họ lịch khỏi thiên đạo, trời sẽ phẫn nộ ngay. Cho nên hoàng đế trước đây chỉ cần nhìn thấy có thiên tai, ông trời đang giáng tội cho ta, mau mau sám hối, mau mau tới thiên đàng phản tỉnh. Họ hiểu. Thiên nộ nhân oán. Lão ba tánh. Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền. Đều cảnh giác, dè dặt như vậy, không dám phóng túng tập khí của mình. Đắc ý, bất nghi tái giản, thật thà trung chính, là một đức hạnh hết sức quan trọng. Chúng ta dạy con cái xử thế. Liệu Phàm Thiên Sinh có nhìn thấy điểm này? Ông trong quyển bốn gia huấn của Điệu Phạm Tứ Huấn, quyển thứ nhất, nói rõ ràng đạo lý trong vận mạng, lập mạng chi học. Quyển thứ hai, phương pháp sửa sai. Một người muốn thay đổi vận mạng, trước tiên phải sửa sai, nếu không mỗi ngày còn phạm sai lầm, làm sao có thể thay đổi vận mạng. Thứ ba, phương pháp tích thiện. Thứ tư, hiệu quả khiêm đức. Các bạn, khi tôi đang đọc, sao quý vị hình như giống lần đầu tiên nghe vậy? Công phu buông bỏ của quý vị tốt vậy sao? Mấy năm nay, chúng ta cùng nhau học Liễu Phàm Tứ Huấn hai lần. Quý vị ngày nay cũng phải ngày làm một việc thiện, đừng tổn thương trái tim của tôi. Có đọc tới câu nào trong Liễu Phàm Tứ Huấn, quý vị cũng nên có chút phản ứng một chút. Trong Tứ Huấn, đức hạnh nhiều như vậy, chỉ nêu ra một sự khiêm đức, quan trọng biết mấy. Khiêm thì sẽ không đắc ý quên mình. Khiêm mới có thể giữ gìn phú quý. Kinh dịch có 64 quẻ. Chỉ có một quẻ là 6 cái hào đều là cát. 63 quẻ khác đều là cát khung xen kẽ. Chỉ có một quẻ là 6 cái hào đều là cát. Chính là khiêm quẻ, lục hào giai cát. Chỉ cần khiêm tốn, gặp phải bất kỳ tình huống nào cũng có thể gặp hung hóa cát. Gặp cát thì có thể giữ gìn phú quý này. Trên thực tế, tiên sinh Liễu Phàm trong lập mạng chi học đã đưa ra khiêm quẻ ra nhắc nhở con cái của mình. Chúng ta ôn tập một chút. Trong kinh văn có nói, khi đang dinh hiển, thường nghĩ cảnh xa xúc. Khi đang thuận lợi, thường nghĩ tới nghịch cảnh. Khi đang đủ ăn, thường nghĩ cảnh bần hàn. Khi người yêu kính, thường phải lo sợ. Gia thế vọng trọng, thường nên khiêm hạ. Học vấn giỏi giang, thường thấy yếu kém. Con người trong các cảnh giới đều luyện công phu của mình. Thuận cảnh là dễ khiến cho người ta đọa lạc nhất. Quý vị gặp thuận cảnh, gặp phú quý, bắt đầu phóng túng, bắt đầu cảm thấy đó là điều hiển nhiên, thì sẽ đọa lạc. Cho nên thuận cảnh đào thải người, nghịch cảnh tôi luyện người. Nghịch cảnh là phải dùng cách cởi mở, tâm lượng phải mở rộng, nhìn cho xa, đừng có đâm vào ngõ cụt. Trong nghịch cảnh, tâm phải dùng cách cởi mở. Trong thuận cảnh, tâm phải dùng cách thu mình lại. Nếu không, quý vị ngày càng thuận, quý vị sẽ quên hết tất cả. Lúc nãy đọc những câu này đều là thuận cảnh. Khi đang vinh hiển, họ được phú quý rồi. Phải thường nghĩ cảnh sa sút, sống an ổn, nghĩ ngày gian nan. Bây giờ mình phú quý rồi, nếu như có thay đổi gì, mình có thể sống tiếp được không? Rất nhiều người rất giàu có, cuối cùng đùng một phát, việc mua bán có vấn đề. Sống cảnh nghèo nàn, sống không nổi nữa, tìm cái chết cũng có. Cha mẹ biết nhìn xa, bản thân họ phú quý, nhưng lại cho con cái của họ sống rất là tiết kiệm. Thời Tống có tể tướng, nhà của họ không lớn. Người ta nói, ông là tể tướng, mà nhà của ông nhỏ thế này. Ông nói, tôi là tể tướng, con cái của tôi chưa chắc là tể tướng. Bây giờ tôi sống cuộc sống cao sang như thế này, sau này chúng không phú quý bằng tôi, chúng đã tập thói quen này rồi, chẳng phải tôi hại chúng rồi sao? Quý vị xem người cha này rất có trí huệ. Giấu giàu dạy con, có tiền đừng cho con cái biết. Nhớ nha, đừng có nói cho con trai của quý vị biết là tôi nói đó. Tất nhiên, sau này các em học văn hóa truyền thống rồi, các em sẽ hiểu ra khổ tâm của tôi. Bị người ta hiểu lầm cũng không sao. Mặc dù quý vị là ý tốt, sẽ bị người ta hiểu lầm cũng không phải việc xấu gì. Do người không có lỗi lầm vẫn phải chịu tiếng xấu, con cháu sẽ luôn phát đạt. Quý vị có ý tốt muốn họ tốt, họ còn bắn quý vị vì bắn quý vị cũng không phải việc xấu. Họ tặng phước báo cho quý vị đó. Cho nên người hiểu lý sẽ hiểu rõ một chuyện, thiên hạ không có việc xấu, tất cả đều là việc tốt. Nói xạo, bữa nay tôi mới bị người ta đánh, đây là việc tốt sao? Quý vị có nghe qua nợ tiền trả tiền? Đạo lý ngàn đời, nợ tiền thì phải trả tiền, nợ tình thì phải trả tình. Đời trước có gút bắt đầy với người ta, muốn biết nhân đời trước thì coi quả đời này, đánh một cái trả hết nợ. Hết nợ người nhẹ nhàng. Hơn nữa, quý vị càng có công phu, họ ác ý với quý vị, quý vị không những không nổi giận, còn có thiện ý với họ. Không chỉ đoạn hết ác duyên này, còn kết một thiện duyên nữa. Đối phương sẽ nói, thiên hạ còn có loại người này sao? Trước đây mình đối với anh ấy không tốt như vậy, bây giờ anh ấy còn cung kính mình thế này, đi iPhone còn mua cho mình cà phê trắng. Người như vậy thật khiến cho mình phải khâm phục. Mình đi điều tra thử xem. Thì ra, anh ấy học điểu phàm tứ huấn, học văn hóa truyền thống. Vậy quý vị, chẳng phải khiến cho một người, khiến một gia đình nảy sinh lòng tin chắc chắn đối với văn hóa truyền thống sao? Quý vị vậy là đã dán vàng lên mặt thánh hiền tổ tiên rồi. Đệ tử tốt, quý vị giúp một gia đình nhận được lời giáo huấn tốt, âm đức này tích lũy rất dày. Không chỉ không được so đo, còn phải tạo phước cho họ. Đây mới gọi là tâm lượng. Lượng lớn phước sẽ lớn. Thường thấy người xưa dạy con cái ra sao, đối nhân xử thế ra sao, tâm lượng con người đều mở rộng, tầm mắt đều sẽ nhìn càng xa. Cho nên thường đọc lịch sử, người có hiểu biết, có kiến thức. Khi đang thuận lợi, thường nghĩ tới nghịch cảnh, họ sẽ không đắc ý quên mình. Quý vị bây giờ mặc dù thuận lợi, tâm thái của chính mình phải đặt cho ngay. Đối với người không được khinh mạng, không được tùy tiện. Tới lúc đó, vô tình mạo phạm người khác, đắc tội người khác. Phải có sự cảnh giác dè dặt cẩn thận này. Thường nghĩ tới nghịch cảnh. Khi đang đủ ăn, thường nghĩ cảnh bần hàn. Không phải mình lúc nào cũng có thể hưởng thụ cuộc sống tốt như vậy, vẫn nên tiết kiệm một chút. Thậm chí, gia tài hàng vạn cũng ngày ăn ba bữa. Con người mỗi ngày ăn uống tiêu dùng là rất có hạn. Đem số tiết kiệm được đi giúp người bệnh khổ. Đức hạnh của họ sẽ ngày càng cao. Hơn nữa, kiệm nuôi dưỡng liêm. Nếu như cuộc sống vật chất của con người ngày càng cao, hết sức nguy hiểm. Họ xài tới sau cùng, tâm tham ngày càng cao. Họ có đi tham tiền nhà nước không? Có đi tham tiền bất chính không? Rất có thể. Cho nên kiệm nuôi dưỡng liêm. Khi người yêu kính, thường phải lo sợ. Người khác đối với họ rất yêu kính, rất cung kính. Họ lo sợ dè dặt. Vì là đúng. Tại sao? Người khác yêu kính chúng ta. Một là do âm đức của tổ tiên, của cha mẹ. Phải cảm ơn. Không được coi đó là điều hiển nhiên. Người khác yêu kính chúng ta. Chúng ta phải ghi nhớ tình nghĩa này của người ta. Sẽ thấy dè dặt. Thậm chí, tình hình thông thường bây giờ, bản thân mình có rất nhiều khuyết điểm, tự mình thấy rõ. Chính mình có những tạp niệm, tà niệm gì, chính mình thấy rõ, người khác chưa chắc thấy rõ. Người khác có duyên phận khá tốt với chúng ta. Họ rất yêu kính chúng ta. Họ rất tôn trọng chúng ta. Họ rất tán thán chúng ta. Trong tâm chúng ta lo sợ dè dặt. Mình không có đức hạnh cao như vậy. Họ yêu kính mình. Họ tôn trọng mình như thế kia. Mình không thể có lỗi với sự dung đắp của người ta. Càng phải lo sợ cẩn thận. Đừng làm mất mặt người ta. Phải báo đáp sự yêu kính của người khác. Thường phải lo sợ. Nếu không, rất nhiều người khi người yêu kính chúng ta nhất, chúng ta lại không giữ được đức hạnh của mình. Phạm phải một số sai lầm lớn, đó là sự hối tiếc cả đời của chính mình và của đối phương. Gia thế vọng trọng thường nên khiêm hạ. Gia đình của mình rất có địa vị. Nhưng không được dương oai diễu võ, khiêm hạ. Học vấn giỏi giang thường thấy yếu kém. Nếu không, sẽ tăng trưởng cống cao ngã mạn. Thực sự phải thường thấy mình yếu kém. Tại sao? Mình giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn núi cao hơn. Chúng ta so với Khổng Tử, Mạnh Tử, so với 72 hiền nhân, thì thua kém quá xa, có gì mà kiêu mạn. Không chỉ phải khiêm tốn, tự giác như vậy. Tiếp theo, Liễu Phạm Thiên Sinh mong đợi con của ông. Xa thì dương đức tổ tiên. Gần thì bù lỗi cha mẹ. Không được đắc ý, không được phóng túng dục vọng của mình. Phải thời thời nhớ tới trách nhiệm của mình. Người có trách nhiệm thì làm việc có chừng mực cẩn thận. Không dám thêm loạn, không dám bôi trò cho gia đình, cho đoàn thể. Xa thì dương đức tổ tiên, gần thì bù lỗi cha mẹ. Trên nhớ báo ân đất nước, Dưới nhớ tạo phước muôn nhà, ngoài nhớ cứu người nguy cấp, trong nhớ diệt trừ tà niệm. Đây đều là nhắc nhở quan trọng cho một đời con cái. Bên trong khắc chế vọng niệm, không được phóng túng tà niệm, tạp niệm. Bên ngoài luôn luôn cứu tế người nguy nan, trên báo ơn đất nước, dưới tạo phước muôn nhà. Lúc nào cũng ghi nhớ những ân đức này. Nhớ ơn rất quan trọng. Ân phải nhớ, oán phải quên. Đây lại là một gia đạo rất quan trọng. Lúc nãy, Liễu Phàm tiên sinh luôn nhắc nhở con cái phải ghi nhớ những ân đức này. Trong Đệ Tử Quy có nói, ân phải báo, oán phải quên. Thực ra, hạnh phúc của một người luôn nằm giữa một niệm. Những người bây giờ cảm thấy không hạnh phúc, câu này chỉ cần nghe nhập tâm rồi, họ sẽ hạnh phúc ngay. Có lý không? Ân phải báo. Bây giờ trong tâm quý vị toàn là nhớ ân đức của cha mẹ, quốc gia, sư trưởng, tất cả mọi người. Quý vị rất vui sướng. Sao tôi lại là người có phước khí như vậy? Họ thương yêu tôi như vậy, không thể khiến cho họ thất vọng. Cha mẹ thích, tận lực làm. Lập thân, hành đạo, dương danh hậu thế, hiển dinh cha mẹ. Quý vị sẽ có động lực, tri ân, cảm ơn, báo ân. Oán, quý vị liền quên ngay, quý vị sẽ không khổ nữa. Người bây giờ thì ngược lại, ân đều quên. Oán nhỏ như hạt mè cũng nhớ, thường ở đó tính nợ cũ. Quên ân, nhớ oán, thật là điên đảo. Tôi nhớ, chúng tôi có biết một em bé, con của đồng nghiệp. Vừa hay chúng tôi đang nói chuyện với em. Tuổi của em còn rất nhỏ. Tôi nói, mấy cháu có khi nào tâm trạng không tốt không? Các em nói, có chứ. Cứ hay nóng giận vì những chuyện nhỏ nhặt không như ý. Tôi thấy từ ngữ này em dùng rất là hay. Những chuyện nhỏ nhặt không như ý. Con người đều vì những chuyện nhỏ như vậy mà không vừa lòng. Tâm lượng ngày càng nhỏ, không dung chứa người khác. Tâm lượng hãy rộng mở, làm gì có gì đáng so đo. Thực ra mà nói, người ta đều không thương mình, chuốc phiền phức cho mình. Tha thứ người khác là bỏ qua chính mình, tức là cho chính mình cơ hội. Quý vị không tha thứ cho người khác, mỗi ngày nằm mơ còn ở đó bầm môi nghiến răng, quý vị chẳng phải làm khó chính mình sao? Quý vị tha thứ người khác là thiện đại chính mình. Hơn nữa cho mình cơ hội gì? Cơ hội nâng cao tu dưỡng, còn cho mình phước báo. Quý vị tha thứ người khác, quý vị rộng mở rồi mới có phước báo. Không tha thứ người khác là khối ung thư rất nguy hiểm. Hàng ngày tâm trạng đều không tốt, kết tinh nước cũng rất khó coi, tế bào rất dễ mắc bệnh. Nhất là người càng không bình tĩnh, do đâu? Thường niệm những oán này, khiến cho bản thân đau khổ không nguôi. Lại đem ân oán của thế hệ trước xối xả kể cho thế hệ sau nghe. Chẳng phải quý vị muốn hại chết đứa nhỏ này sao? Ví dụ, con trẻ của mình không có tiền đồ, đứa cháu đem cho bà ngoại giữ. Cái ông cha của cháu thật là phê phán rất khó nghe, khiến cho đứa nhỏ này nhìn cha mình một cách thù hận. Quý vị nói bà ngoại này có trí huệ không? Một người hận cha mình, cả đời này của họ chắc chắn không hạnh phúc. Không có cha sao có họ? Ít ra thì người cha sai lầm tới đâu? Họ vẫn có phần đúng chứ. Quý vị phải khẳng định họ. Phần sai lầm quý vị phải giúp con cái bao dung họ. Cho nên ân oán thế hệ trước nhất định không được truyền lại cho thế hệ sau. Phải có trí huệ, phải bình tâm, kiểm soát tâm trạng mới có thể kiểm soát được tương lai của mình và của thế hệ sau. Người ta nợ quý vị, trời trả quý vị. Bữa nay, đứa con rể này không tốt đi nữa, người chồng này không tốt đi nữa. Quý vị vẫn phải tôn trọng họ, vẫn phải lễ kính họ. Đức hạnh của con cái quý vị sẽ hết sức cao. Do chúng sẽ khâm phục sự tu dưỡng của mẹ chúng. Mẹ mình vẫn nhịn chịu đựng như vậy. Mình phải mau mau có thành tựu. Mình phải mau giúp mẹ mình sớm có ngày hưởng phước thanh nhàn. Tôi gặp qua một bạn học như vậy. Cha của anh có lỗi với mẹ anh, nhưng mẹ anh không oán. Ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng các anh khôn lớn. Cuộc đời một người không thể luôn là một dáng cờ tốt được. Có thể bản thân dáng cờ này đã không dễ chơi. Mỗi nước cờ đều phải đi cho có tình có nghĩa. Đó là trí huệ tu dưỡng khi đánh cờ. Cuộc đời quý vị sẽ bỉ cực thái lai. Tiếp theo, chúng ta xem câu kế tiếp. Mọi người xem, mỗi câu thực sự là dùng tâm tự chiếu, thấy các hung. Chúng ta xem hai câu sau. Nhân hữu hỷ khánh, bất khả sanh tật đố tâm. Nhân hữu họa hoạn, bất khả sanh hỷ hạnh tâm. Một người gặp họa hoạn rồi, quý vị ở đó cười trên nỗi đau của họ. Dùng một câu tiếng Mân Nam là yểu thọ. Người ta đáng thương như vậy, quý vị còn cười trên nỗi đau của họ, thậm chí còn thêm dầu vào lửa. Chắc chắn sẽ gặp họa. Những câu này đều có liên quan tới các hung họa phước của một cá nhân và cả gia đình. Người ta có việc vui. Những việc nào là vui? Từ dung mạo cá nhân đoan trang, có phẩm đức, có học vấn, có công danh, có học lực rất khá. Con trai của ông ấy tốt nghiệp thạc sĩ rồi. Người ta đốt pháo chúc mừng. Quý vị ở đó có gì ghê gớm chứ? Thạc sĩ cũng có rất nhiều người thất nghiệp. Không chúc phúc cho người ta, còn ở đó trù ẻo người ta. Như vậy là không tốt. Trong nhà người ta rất hòa thuận, quý vị liền ganh ghét đố kỵ. Như vậy đều không tốt. Người ta có niềm vui gì, cái này đều phải chúc phúc, phải tùy hỷ. Thấy người thiện liền học theo. Làm sao để điều phục sự đố kỵ? Khi tâm đố kỵ của chúng ta khởi lên, ganh ghét rồi. Malaysia có nói ganh ghét không? Có à? Chua chát lắm. Lúc này quý vị biết quan sát tâm của mình, tâm thái này không đúng, làm sao sửa đổi lại? Cái người mà quý vị đố kỵ nhất, ngày mai đi tìm họ. Sau đó nói với họ, điều quý vị tán thưởng nhất ở họ là gì? Kể ra ưu điểm của họ, tôi bảo đảm với quý vị, da gà của quý vị sẽ rất đầy sạc. Quý vị sẽ rất không tự nhiên. Nói hết sức miễn cưỡng. Cho nên một người muốn thay đổi một tập khí, đó không phải một lần hai lần là sửa được. Phải có một quá trình. Nhưng càng khó càng phải nói. Ban đầu miễn cưỡng, sau thành tự nhiên. Đây là một câu trong Liễu Phàm Tứ Huấn. Quý vị nếu chưa nhớ lại, xin hãy về đọc lại Liễu Phàm Tứ Huấn một lần. kinh điển hay như vậy, quý vị ít nhất là một tuần đọc một lần, nếu không rất là đáng tiếc. Bộ kinh điển này quý vị có thể nắm vững được, quý vị đối nhân xử thế tiếp vật sẽ không bị sơ suất, thậm chí ý niệm của quý vị đều giữ gìn được chánh niệm. Ông ấy nói rất rõ ràng, rất thấu triệt, là một quyển gia huấn hiếm có. Cho nên mới đầu không được thoải mái cho lắm, rất tự nhiên. Hai lần, ba lần, thực sự tâm đố kỵ đó sẽ chuyển thành có thể tán thán người khác. Phải miễn cưỡng đi làm. Khen làm lành, tức là thiện. Người khác biết càng khích lệ. Chia sẻ với mọi người một câu chuyện, sẽ biết tâm đố kỵ này lợi hại bao nhiêu. Thời Tống, có một đại phu tên là Tưởng Diện. Ông có 10 đứa con trai. Một đứa gù lưng, một đứa chân bị què, một đứa tứ chi co rút, một đứa hai chân tàn phế, một đứa khùng khùng điên điên, một đứa ngẩn ngẩn ngơ ngơ, một đứa điếc, một đứa mù, một đứa câm, một đứa chết trong ngục. Đủ thê thảm chưa? 9 đứa con đều có tật, một đứa còn bị chết. Công Minh Tử Cao nhìn thấy tình hình này, người tri thức này rất là nhân từ, liền hỏi ông ấy: Đại phu à, ông làm quan cao như vậy, bình thường ông đối nhân xử thế ra sao? Tại sao lại chịu báo ứng và họa kỳ lạ vậy? Tưởng Diện nói: Không phải chứ, bình thường tôi cũng không làm việc gì xấu, chỉ là hay đố kỵ người khác. Thấy người khác hơn mình, tôi liền đố kỵ họ, oán hận họ. Người xu nịnh tôi liền rất là vui sướng. Nghe thấy việc thiện của người khác, tôi liền nghi ngờ, chắc chắn là giả, chắc chắn chỉ làm trên bề mặt. Nghe thấy tội lỗi của người khác, tôi sẽ nói chắc chắn là như vậy. Cho nên ý niệm của một người sai rồi sẽ bị tổn phước. Nhìn thấy người khác có được thứ gì, cứ như là mình bị mất vậy. Nhìn thấy người khác bị mất thì mình rất là vui. Điên đảo. Tôi chỉ có vậy mà thôi, không làm việc gì xấu. Tất cả đều ở đâu? Ý niệm. Cho nên, một niệm bất chánh đã tạo ác rồi. Kết quả Công Minh Tử Cao than rằng: Đại phu à, tâm thái này của ông sẽ khiến cho ông gặp nạn diệt môn. Ông lại nói là không sao à, một chút cảnh giác cũng không có. Ác báo của ông không chỉ thế này mà thôi. Tưởng Diện nghe xong thì sợ muốn chết. Kết quả Tử Cao hết sức có trí huệ, cũng rất nhân từ, cũng rất biết chỉ dẫn cho người khác. Ông thấy đối phương sợ tới như vậy, liền khích lệ ông ấy rằng: Trời mặc dù rất cao xa, nhưng binh xét từng tơ hào. Ông làm bất kỳ một việc thiện gì, ông trời cũng nhìn thấy. Cho nên nếu như ông có thể thật tâm sửa lỗi, nhất định sẽ chuyển hòa thành phước. Bây giờ sửa đổi vẫn chưa muộn. Kết quả Tưởng Diện từ đó về sau đề cao cảnh giác, sửa hết. Tất cả đều sửa hết những tập khí cũ. Chưa tới mấy năm sau, bệnh của 9 đứa con đều lần lượt khỏi hẳn. Chuyện này ở trong lịch sử đều có. Được, hôm nay trao đổi với mọi người tới đây. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người. Học làm người tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.